Sự tu tập của Chương Gia Đại Sư chính là câu lục tự Đại Minh Chú. Trong 24 giờ không hề gián đoạn. Khi tiếp khách, chúng tôi học Phật Pháp với Ngài cũng như vậy. Khi Ngài tiếp tôi, thường thường là 2 tiếng đồng hồ. Ngài kim căng trì. Chúng ta thấy miệng Ngài mấp máy, nhưng không có âm thanh. Ngài trì chú. Ngài trì chú gì? Án Mani Bát Di Hồng. Miệng đọc chú, tay kiết ấn, tâm quán tưởng. Ngài cũng đem câu thần chú này truyền lại cho tôi, kêu tôi thường xuyên đọc. Tôi thỉnh giáo với Ngài, ý nghĩa của câu thần chú này là gì? Ngài đã dạy tôi. Án là thân thể, Mani là hoa sen. Chúng ta có thấy trong kinh cũng có dịch, Mani là hoa sen, Mani là bảo trì. Đây là bảo trì của tiếng Tây Tạng. Hồng, chữ hồng cuối cùng là ý. Chúng ta liên kết lại mà nói, thân, liên hoa, bảo trì, ý. Đây là ngữ pháp của Phạm Văn Ấn Độ. Y theo ngữ pháp của Trung Quốc mà nói, bảo trì thân tâm, ý là tâm, giống như liên hoa vậy. Hoa sen ra khỏi bùn mà không nhiễm ô. Bùng dụ cho lục đạo, nhiễm là nhiễm ô. Hoa sen nở trên mặt nước, cọng sen thì ở trong nước. Nước tượng trưng cho tứ thánh pháp giới. Tịnh độ chính là phương tiện hữu dư độ. Hoa sen nở ở trên cùng, nhiễm tịnh đều lìa bỏ. Đó là thật báo trang nghiêm độ. Bạn xem bùn, rễ sen mọc ở trong bùn. Bùn tượng trưng cho lục đạo, nhiễm. Cọng sen mọc trong nước, nó không ở trong bùn mà ở trong nước. Nước tượng trưng cho thanh tịnh, hoa nở trên mặt nước, có nghĩa là nhất chân pháp giới. Tôi mới hiểu được câu thần chú này ý nghĩa hay quá. Tâm bất ly khẩu, khẩu bất ly tâm. Niệm niệm nghĩ rằng thân tâm của mình giống như hoa sen. Chẳng những không nhiễm lục đạo, mà pháp giới tứ thánh cũng không nhiễm. Bạn nghĩ xem, ý nghĩa này hay quá. Tâm quán tưởng. Tịnh tông của chúng ta dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu danh hiệu này cũng là 6 chữ. 6 chữ này có nghĩa là gì? Nam mô có nghĩa là quy y, có nghĩa là quy mạng. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Vô lượng giác là chân như tự tánh của chính mình. A Di Đà Phật là chân như tự tánh của chính mình. quy y vô lượng giác, quy mạng vô lượng giác. Bạn coi nghĩa là như vậy, cho nên bạn phải hiểu ý nghĩa này. Vô lượng giác là cái vốn sẵn có của mình, chứ không phải tìm cầu ở bên ngoài. Trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát giảng rất hay: bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Bất giác là gì? A Lại Gia thức bất giác. A Lại Gia là ông chủ tạo nên thập pháp giới. Thập pháp giới từ nó mà sinh ra, từ nó mà biến hiện. Năng biến là hư vọng, thì sở biến đâu thật có. Cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, căn là hư vọng, chân thật là tự tánh. Vô lượng giác là chân, vĩnh hằng bất biến. Chúng ta nên quay đầu, nên quay đầu y vào vô lượng giác. Quay đầu bản lai chính là vô lượng giác. Cho nên câu này có nghĩa là dạy chúng ta bỏ đi tâm luân hồi, mà sanh khởi tâm niệm Phật. Dùng tâm niệm Phật thay thế tâm sanh tử luân hồi lục đạo. Như vậy là đúng. Chúng ta học Phật bao nhiêu năm trời rồi, đạo lý cơ bản này đã hiểu được. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, chỉ cần tâm đó chuyển lại là được. Cho nên tất cả pháp quyết định ở tâm thái. Chúng ta không nên tin tưởng người khác. Nhất định chúng ta phải tin tưởng vào chính mình. Đạo Phật nói về tính hoàn toàn không giống như những tôn giáo khác. Tôn giáo khác, thứ nhất phải tin chân thần, phải tin chân chủ. Đây là điểm vô điều kiện thứ nhất. Trong Đạo Phật, điểm vô điều kiện thứ nhất là tin vào chính mình. Ngẫu Ích Đại Sư giảng trong Yếu Giải rất hay. Thứ nhất là tin chính mình, thứ hai là tin người. Là người gì? Người ở đây chỉ cho Phật. Chúng ta tu Tịnh Độ, tin A Di Đà Phật, tin Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu tiên tin chính mình, không tin chính mình, tin Phật cũng vô dụng. Đức Phật không giúp gì được. Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều. Cho nên nhất định chúng ta phải tin tưởng rằng chúng ta vốn là Phật. Chư Tổ cũng dạy chúng ta như vậy. Nhất định phải tin tưởng chính mình, bổn tánh, bổn thiện. Tất cả những điều bất thiện là tập tánh. Bất thiện là tâm luân hồi. Bổn thiện là tâm Phật. Bạn vốn là Phật. Ngày nay tranh nông nổi này chính là bị mê thất đi tự tánh. Không phải thật sự mất, mà chỉ là mê thôi. Không biết rằng mình có bổn thiện, không biết rằng mình vốn là Phật. Những lời này là điều Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh điển Đại Thừa. Chúng ta phải nên thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch. Bạn xem Đức Phật dạy chúng ta đoạn dưới đây. Đảng năng hệ niệm bất chỉ, định sanh Phật tiền. Đây là nói những người học pháp môn Tịnh Độ. Hệ là gì? Là ghi vào lòng. Chúng ta gọi là nhớ. Trong tâm đừng nhớ đến điều gì khác. Nhớ đến những việc khác đều là luân hồi lục đạo. Bạn đã sai. Bạn nên nhớ đến A-di-đà Phật là bạn làm đúng. Tâm hệ niệm này không được gián đoạn. Suốt 24 giờ trong tâm thật sự có Phật. Thật sự có A-di-đà Phật. Công phu hàng ngày, thân lễ Phật A-di-đà. Mỗi ngày ít nhất lại 300 lại. Đây cũng là một môn thể dục rất tốt. Miệng niệm A-di-đà Phật, có định khóa, có tán khóa. Định khóa là công phu sáng tối. Công phu sáng tốt ít nhất niệm 3.000 danh hiệu Phật. Không nhiều mà. Nếu như bạn có thời gian, công việc không nhiều, không bận rộn, hay nhất là bạn có thể niệm được 1.000 danh hiệu Phật. Trước khi niệm danh hiệu Phật, tốt nhất nên đọc kinh Vô Lượng Thọ một biến, hoặc là đọc quyển kinh A Di Đà đều được cả. Nếu như có nhiều thời gian thì đọc kinh Vô Lượng Thọ. Tính tâm kiên cố, chẳng hề có chút hoài nghi. Nguyện lực khẩn thiết cầu sanh Tịnh Độ. Thời gian đọc kinh có thể rút ngắn lại. Đọc kinh Di Đà là được rồi. Kinh Vô Lượng Thọ dài quá. Nếu như chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc nhận thức chưa rõ ràng, chưa hiểu biết nhiều, vẫn chưa có thể trừ tận gốc mê hoặc, thì nên đọc kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rất rõ ràng. Từ từ đọc lâu ngày sẽ hiểu được. Cái lý ở chỗ này. Thật sự không còn một chút hoài nghi nào thì đọc kinh Di Đà. Không cần đọc kinh Vô Lượng Thọ nữa. Vì sao vậy? Chấp trì danh hiệu là chủ tu. Phải nên hiểu điều này. Ngoài hai thời công phu sáng tối ra, những thời gian khác gọi là tán khóa. Nghĩ đến là niệm. Đến một ngày nào đó, trong suốt 24 giờ đồng hồ, danh hiệu Phật tự nhiên không gián đoạn. Chúc mừng bạn, công phu của bạn đã thành phiến. Kiến tư phiền não của bạn không còn nữa. Mà công phu được đến đây, chắc chắn khống chế được kiến tu phiền não. Tuy chưa đoạn, nhưng nó không khởi tác dụng. Công phu đạt đến đây, thì sẽ được tự tại vãng sanh. Khi nào bạn muốn ra đi thì Phật A Di Đà sẽ đến rước bạn. Bạn sẽ cảm thấy chúng sanh trong thế giới này rất đáng thương, có quá nhiều tai nạn, muốn ở lại thế giới này giúp cho họ được không gì đáng ngại. Tai nạn của thế giới này có nhiều, tai nạn có ở ngay trước mặt bạn thì bạn cũng bình an vô sự. Vì sao vậy? Vì cộng nghiệp bất đồng. Người ta có cộng nghiệp gặp nạn, bạn thì không có cộng nghiệp này. Cho nên Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho bạn, thần hộ pháp sẽ bảo hộ bạn. Bạn đến giúp cho mọi người mà. Nhân duyên giúp đỡ chúng sanh đã hết, công việc của bạn làm đã làm xong, thì bạn sẽ về bên thế giới Cực Lạc. Định sanh Phật tiền, bạn xem những chữ này dùng khẳng định biết bao, để cho bạn không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Nhất đắc vãng sanh, tuy là hạ hạ phẩm vãng sanh về phàm thánh đồng cư độ, vẫn có thể thay đổi tất cả điều ác thành đại từ bi, rốt ráo đoạn ác tu thiện, rốt ráo chuyển mê khai ngộ. Khi nào vậy? Khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tuy là hạ hạ phẩm vãng sanh về phàm thánh đồng cư độ cũng như vậy. Đúng là không thể nghĩ bàn. Thành đại từ bi nói lên rằng không phải là tiểu thừa. Tiểu thừa không có đại từ bi. Từ đó cho thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc là đại thừa. Tu Đà Hoàng, A La Hán sanh về thế giới Cực Lạc cũng thành đại từ bi. Tâm lượng của những vị này lập tức mở ra, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi trong tự tánh tự nhiên lưu xuất. Đó là bổn nguyện quay thần của Phật A Di Đà gia trì cho. Hoàng lão dạy chúng ta rằng, trên đây Đức Thế Tôn đại từ chí hiếu khuyên phụ dương, chỉ khuyên niệm Phật. Ý này rất thâm sâu. Đoạn này chúng ta cần nên lãnh hội một cách sâu sắc. Bạn xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ cho cha mình, không nói những pháp môn khác, chỉ khuyên niệm Phật thôi. Cho thấy vô lượng pháp môn chẳng pháp nào là không thù thắng, nhưng phàm phu chúng sanh chẳng thể tu được. Pháp môn đại thừa thật sự thù thắng không gì bằng. Vì sao Đức Thế Tôn không cho phụ thân tu những pháp môn khác? Không khuyên cha tu thiền, không khuyên cha trì chú, không khuyên cha nghiên cứu giáo lý, mà chỉ khuyên cha niệm Phật. Chúng ta nên suy nghĩ xem, chỉ có pháp môn chuyên lòng niệm Phật là thích hợp nhất. Và nương vào pháp môn niệm Phật, quyết có thể được vãng sanh. Vãng sanh về thế giới cực lạc chính là thành Phật. Tuy ở trong đồng cư độ chưa thành Phật, ở trong phương tiện độ cũng chưa thành Phật, chắc chắn một đời thành Phật, được vô lượng thọ, thọ mạng dài, chắc chắn thành tựu. Hơn nữa, thiện căn phước đức nhân duyên thâm hậu, đến thế giới Tây Phương cực lạc cũng không đổi pháp môn nào khác, cũng không muốn tu pháp môn khác, chỉ một câu danh hiệu niệm đến cùng, chóng thành Phật. Nguyên nhân gì vậy? Người này được niệm Phật Tam Muội. Đức Phật giảng dạy trong giáo lý Đại Thừa rất nhiều. Niệm Phật Tam Muội, Tam Muội Trung Dương. Các vị còn nhớ câu này hay không? Tam Muội là thiền định. Niệm Phật Tam Muội là vua trong các Tam Muội, không gì thù thắng bằng. Được định, định có thể sanh huệ. Vua của Tam Muội là người này có trí huệ, chắc chắn là trí huệ bát nhã cứu cánh viên mãn. Có trí huệ rồi, mười phương tam thế nhất thiết chư Phật đã nói vô lượng vô biên pháp môn. Chẳng phải người này đã thông đạt được hết hay sao? Đạo lực thần thông của chư Phật Như Lai, vạn đức vạn năng, chẳng phải đồng thời đầy đủ hay sao? Đây thật sự là con đường tắt thành Phật. Pháp môn này tìm ở đâu ra chứ? Tuy ở Trung Quốc rất phổ biến, người niệm Phật lại rất đông, nhưng có được mấy người thật sự hiểu được lý này, thật sự phát tâm tu? Thật sự phát tâm nghĩa là buông bỏ được hết vạn duyên, mới gọi là chân phát tâm. Tâm của bạn thật sự được thanh tịnh, thật sự diệu dụng được, sau khi diệu dụng được, gây đến lợi người, giúp đỡ cho người khác, bạn chưa buông bỏ được. Đối với lý của chân tướng sự thật, bạn vẫn chưa thấu triệt, cho nên chưa thể buông bỏ được. Thật sự thấu triệt, thật sự hiểu rõ, biết rằng Thiên Kinh Vạn Luận cũng không ra ngoài một câu danh hiệu Phật. Chỉ cần niệm một câu này đến thông đạt. Thông đạt đến đâu? Thông đạt đến tự tánh. Tất cả kinh điển, pháp thế gian và suốt thế gian, không một pháp nào bạn chẳng thông đạt. Khi được giảng sanh, bạn có thể chuyển ác thành thiện. Trên đây nói có thể cải biến tất cả điều ác thành đại từ bi. Ở đoạn này lại nói bạn có thể chuyển ác thành thiện. Phương tiện diệu dụng của niệm Phật hiển thị vô dư. Ấn Quang Đại Sư dạy người ta đem chữ tử dán ở trên trán. Câu này nói lên rằng thời thời khắc khắc nghĩ đến mình sẽ chết. Tôi thường dạy mọi người hãy coi ngày hôm nay là bữa cuối cùng mình sống trên thế gian này. Thì còn có gì không buông bỏ được chứ? Nếu như mình còn có ngày mai, ngày mốt, còn có sang năm, còn có năm tới, thì những việc vướng bận của bạn sẽ còn rất nhiều. Những chuyện vướng mắc này đối với bạn không hề có chút lợi lạc nào. Vì sao vậy? Vì đó là sự vướng bận trong sanh tử. Nếu như biết hôm nay là ngày cuối cùng của mình, thì chúng ta thử nghĩ xem, hôm nay chúng ta nên làm gì? Ngoài việc trì danh niệm Phật ra, tôi không làm gì hết. Các bạn thử nghĩ xem, có phải như vậy không? Toàn tâm toàn ý cầu sanh tịnh độ. Tôi có tâm đồng tình, tôi có tâm lân mẫn, thấy chúng sanh khổ não trên thế gian này, trong đó còn có thân bằng quyến thuộc của mình, tôi thật sự muốn giúp cho họ. Bây giờ thì không được, lực bất tòng tâm mà. Sau khi tôi về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy được Phật A Di Đà, được làm Bồ Tát A Duy Diệt Trí và được Phật A Di Đà gia hộ, mình có thể lập tức tái sanh chăng? Được. Lập tức có thể trở lại. Trở lại thì bạn sẽ được giống như Phật. Trí huệ, thần thông, đạo lực, phương tiện thiện xảo, thì bạn có thể đi giúp cho mọi người. Nếu bạn không trở lại thì bạn không thể giúp được gì. Hiểu rõ được sự thật chân tướng của lý này, thì danh hiệu Phật bạn sẽ không rời miệng. Trong tâm bạn sẽ không còn vướng bận những thứ vớ vẩn nữa. Mỗi tâm niệm đều là Phật A-di-đà. Thật sự không thể nghĩ bạn. Như thế mới thật sự thâm nhập được phương tiện diệu dụng của niệm Phật. Chúng ta coi tiếp đoạn dưới. Cứ Thượng Kinh Trung, Thế Tôn khuyên Phụ Dương niệm Phật: vì nhất thiết chúng sanh tại sanh tử trung, niệm Phật chi tâm hệ niệm bất chỉ, Phật ý sở chỉ chi niệm Phật, nải tứ chủng niệm Phật trung chi trì danh niệm Phật. Đây là bốn cách niệm Phật trong Kinh Tạng Tịnh Độ Tông. Bốn cách niệm Phật không giống nhau. Cách nào tiện nhất? Cách nào chắc chắn nhất? Cách nào nhanh nhất? Chắc chắn các bạn niệm Phật sẽ hỏi như thế. Chúng ta nên chọn cách nào? Tiểu bổn Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ đều nói đến trì danh niệm Phật. Cho nên dưới đây nói niệm Phật có bốn cách. Thứ nhất là trì danh niệm Phật. Thứ hai là quán tưởng niệm Phật. Thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thứ tự sắp xếp này trong nhiều kinh điển đem thật tướng niệm Phật để ở số 1. Trì danh niệm Phật để cuối, sắp ở cuối cùng. Ở đây Hoàng Lão Cư Sĩ để trì danh niệm Phật ở số 1. Vì sao vậy? Vì bổn kinh sở tâm. Dưới đây chúng ta giải thích về bốn cách niệm Phật. Thứ nhất là trì danh niệm Phật, là tông chỉ của bộ kinh này. Xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Sở tông, tông ở đây nghĩa là tu tập. Phương hướng, mục tiêu, tổng cang lãnh chủ yếu. Tu tập chính của pháp môn này là gì? Tu tập chính của chúng ta chính là một câu lục tụ hồng danh, nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng là niệm ra tiếng, miệng niệm. Còn niệm, niệm là ý niệm, niệm ở trong tâm. Xưng là miệng đọc, niệm là tâm đọc, tâm miệng nhất dư, trong ngoài bất nhị. Người này gọi là chân thật niệm Phật. Dưới đây dẫn chứng lời dạy của Thiền Đạo Đại Sư. Thiền Đạo Đại Sư dạy, Duy có con đường tu tập sơn niệm A-di-đà Phật. Con đường ở đây là đường gần. Một con đường gần nhất, con đường phàm phu thành Phật gần nhất, thời gian ngắn nhất, đạt hiệu quả nhất. Đó là đảng niệm A-di-đà Phật. Đảng ở đây có nghĩa là chuyên niệm. Không có bất cứ một tạp niệm nào trong đây. Gọi là đảng niệm. Nếu trong đó còn có những tạp niệm khác, là sai rồi. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát viết trong cuốn Tây Phương Sát Chỉ dạy chúng ta rằng, niệm Phật nên niệm thế nào? Không hoài nghi, không tạp niệm, không gián đoạn. Những điều vị Bồ Tát này dạy và Đại Thế Chí Bồ Tát nói ở Pháp Hội Lăng Nghiêm hoàn toàn giống nhau. Đại Thế Chí là trợ giáo của Phật A-di-đà nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Quan Âm và Thế Chi là trợ giáo. Là bậc thượng thủ của Bồ Tát nơi cõi Tây Phương. Giống như lớp trưởng của chúng ta ngày nay. Dạy chúng ta phương pháp niệm Phật. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Hai câu tám chữ này, đô nhiếp lục căn nghĩa là sao? Dùng ngôn ngữ thời đại mà nói thì đô nhiếp lục căn chính là buông bỏ vạn duyên. Tất cả đều buông bỏ. Mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm gì. Cũng có nghĩa là lục căn buông bỏ lục trần. Không tiếp xúc. Đôi giúp lục căn. Lục căn quay vào trong, không hướng ra ngoài phan duyên nữa. Sau đó, bạn mới có thể đạt được tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm là niệm thanh tịnh. Nếu bạn có tâm hoài nghi, tâm của bạn không thanh tịnh. Nếu tâm của bạn có tạp niệm thì cũng không thể thanh tịnh. Bạn xem chữ tịnh này là không hoài nghi, không tạp nhạc. Tương tục là không gián đoạn. Ý nghĩa giống như Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Chúng ta rất khó đạt được. Không hoài nghi, không tạp nhạp, không gián đoạn, thật chẳng dễ làm đâu. Vì sao vậy? Vì chúng ta không nhiếp phục được tâm mình. Làm học giả, làm công phu, điều kiện tiên quyết là phải nhiếp phục được tâm mình. Lời Mạnh Tử có dạy, giống như Đại Thế Chí Bồ Tát từng dạy. Mạnh Tử nói rằng, học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Có nghĩa là làm học giả không có gì khác, chỉ cần thu phục được tâm, đừng để phóng ra bên ngoài nữa là đủ rồi. Bạn xem, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, đều là duyên hướng ra ngoài. Bây giờ không hướng ra ngoài nữa, tai không nghe thấy âm thanh, mắt không nhìn thấy sắc, thu nhiếp nó lại. Thu nhiếp lại thì tâm bạn được thanh tịnh, đó gọi là thu nhiếp. Phải nên hiểu, nhiếp tâm chẳng phải không thấy, chẳng phải không nghe. Bạn có thể thấy, bạn có thể nghe, nhưng tâm không bị vướng mắc. Thật sự công phu, cổ nhân có nói một ví dụ rất hay: thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Bạn nghĩ xem nghĩa là sao vậy? Tôi nhìn thấy, thấy một cách rõ ràng, minh bạch. Vì sao lại nói là không thấy? Vì thấy mà không dính mắt. Công phu này không còn chỗ chê. Công phu thượng thượng thừa. Bạn thấy, bạn nghe, nhưng bạn hoàn toàn không phân biệt, không chấp trước. Đó chính là bạn đã nhiếp phục được tâm mình. Thấy là phân biệt, là chấp trước. Nghe là phân biệt, là chấp trước. Tâm của bạn hoàn toàn hướng ra ngoài. Bạn duyên vào lục trần bên ngoài. Duyên vào lục trần bên ngoài nghĩa là sao? Đó là tâm sanh tử. Đó là tâm luân hồi. Không hướng ngoài phan duyên, hướng vào trong chiếu căn tánh. Đó chính là phương pháp của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát làm thế nào để tu tập thành công? Chính là phản văn, văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Bồ Tát dùng nhĩ căn. Nhĩ căn không hướng ngoài phan duyên, mà hướng nội. Nội là gì? Nội là tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh. Dùng nhĩ căn hay hơn dùng nhãn căn? Vì sao vậy? Vì nhãn căn bạn chỉ có thể nhìn được ba hướng, không nhìn thấy phía sau, trên dưới cũng không nhìn thấy. Nếu như nói sáu hướng thì nó chỉ có thể nhìn thấy ba hướng. Nhĩ căn rất hay, nhĩ căn có thể nghe được sáu hướng. Trước sau phải trái trên dưới đều có thể nghe được. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát đã dùng nhĩ căn. Đối với thanh trần thì tu cái gì? Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đó gọi là chân tu. Điều này rất khó, không dễ dàng đâu. Tịnh Tông đã dạy chúng ta phương pháp, tất cả quy về A Di Đà Phật. Lục căn trong cảnh giới lục trần đều đổi thành A Di Đà Phật. Cái này dễ dàng, quá dễ dàng. Ngoài A Di Đà Phật ra không có bất cứ thứ gì khác. Đó là công phu đã thành phiến. Sau chút nữa là nhất tâm bất loạn. Cho nên Thiền Đạo Đại Sư dạy rất hay. Chừng nào đại sư là Phật A Di Đà tái lai? Lời dạy của ngài chính là lời dạy của Phật A Di Đà. Đúng là con đường gần, thật sự nhanh chóng. 84,000 pháp môn, không pháp môn nào sánh kịp. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Thiền Tông, Mật Tông đều không bằng. Trong cuốn Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Giảng Sanh Truyền cũng thấy được, thật sự có rất nhiều người đã làm thực nghiệm với chúng ta, làm mô phạm cho chúng ta 3 năm thành công. Niệm Phật đến năm thứ 3, biết được giờ đi, Phật đến tiếp dẫn, không hề bệnh tật. Đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, ra đi tiêu dao tự tại như thế. Con đường tắt tu tập, phàm phu lục đạo thật sự mê mờ sâu dày, mê mờ lâu đời. Nói 3 năm giảng sanh, 3 năm là chết rồi. Pháp môn này không thể tu được, tu là sẽ chết sớm. Người ta sợ lắm, sợ không dám tu nữa. Vì sao vậy? Đối với giáo lý, đối với chân tướng sự thật hoàn toàn không biết. Ở thế gian này, bạn có sống đến 100 tuổi thì bạn cũng phải chết. Bạn không chết được chăng? Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự không chết. Các vị nên hiểu điều này. Còn sống mà về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chết rồi mới đi. Người chết rồi còn nói được sao? Làm gì có chuyện đó? Bạn xem, lúc sắp lâm chung, người này nói với bạn, nói với những người thân rằng, đã nhìn thấy Phật A-di-đà đến đón. Bây giờ sẽ đi theo Phật rất rõ ràng minh bạch. Người này đã đi, không cần thân xác này nữa. Cho nên, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không chết, còn sống mà giảng sanh. Làm gì có chuyện chết mà giảng sanh được? Trên thực tế, chết cũng có thể được giảng sanh. Pháp môn của Phật A-di-đà chẳng những độ được người, mà còn độ được cả súc sanh, độ được ngạ quỷ, độ được địa ngục, phổ độ chúng sanh. Nếu như chỉ độ được người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục không độ được, thì không thể được gọi là phương tiện. Chính pháp giới chúng sanh, chỉ cần bạn có duyên gặp được thì sẽ được độ, dễ dàng như vậy thôi. Dưới đây ví dụ nói, du môn tu hành danh thụ xuất tam giới. Du môn ở đây chỉ cho 84,000 pháp môn, chỉ cho vô lượng pháp môn, chính là ngoài Tịnh Độ Tông ra. Hoặc giả tiến lên một bước nữa. Ngoài thì danh niệm Phật ra, thế nào gọi là thủ suốt tam giới? Như trùng sanh trúc trung, thủ suất tắc năng. Cây tre có từng đốt từng đốt. Nếu con trùng muốn đi ra theo con đường thẳng, mỗi một đốt nó phải đục thủng thì mới có thể chui ra. Cứ thế bò đến trên đỉnh thì chui ra. Chữ nào ở đây gọi là nan hành đạo. Đáng niệm Phật như trùng hoành xuất trúc trung, dị ư thấu thoát, thị hoành xuất tam giới, xưng dị hành đạo. Con trùng này không cần phải đục thủng từng đốt của cây tre. Nó từ bên cạnh đục thủng cạnh cây tre là có thể chui ra được rồi. Nó không cần phải làm cách phiền phức trên. Đây là từ ví dụ nói. Cách nào dễ, cách nào khó. Ví dụ này rất rõ ràng. Dụ cho đường tắt, vì nó thẳng tới, thành công nhanh chóng. Đặc biệt chỉ trì danh. Đường tắt trong những con đường gần, nó dễ dàng, thẳng tới, không đi đường vòng. Cho nên nó thành công tấn tốc. Kinh Di Đà có dạy chúng ta rằng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày. Bạn xem có nhanh không? Chúng ta thấy trong cuốn Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đời Tống Pháp Sư Doanh Kha, từ khi Ngài tiếp xúc với Tịnh Độ, xem giảng sanh truyền, Ngài rất cảm động. Ngài thật sự phát tâm niệm danh hiệu Phật đến cuối cùng.
3 ngày 3夜,
3 ngày 3 đêm không ngủ nghỉ. Ngay cả cơm nước cũng quên mất. Phật A-di-đà đã đến. Phật A-di-đà đã nói với Ngài, ông còn sống 10 năm nữa. Khuyên Ngài chuyên cần niệm Phật. Khi Ngài mệnh chung, Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn Ngài. Ngài thương lượng với Phật A-di-đà. Ngài nói, thọ mạng 10 năm nữa, con không cần, con đi theo Ngài bây giờ thôi. Vì sao vậy? Vì liệt căn tánh của con quá nghiêm trọng. Phiền não tập khí sâu dày. Con sống thêm 10 năm nữa, không biết sẽ tạo bao nhiêu ác nghiệp. Sợ rằng không giảng sanh được. Cho nên 10 năm thọ mạng con không cần nữa, mà con đi theo Ngài bây giờ. Phật A-di-đà đã hứa cả. Được, 3 ngày sau ta sẽ đến đón ông. Đây là biểu pháp. Vì sao Phật A-di-đà không dẫn Ngài đi ngay lúc đó? mà phải quản lại 3 ngày. Kêu Ngài nói với đại chúng trong chùa. Đây là một vị tỳ kheo phá giới, không giữ thanh quy. Ở trong ngôi chùa này ác danh lẫy lừng, chẳng ai là không biết Ngài tạo ác nghiệp. Ngài niệm Phật cầu giảng sanh là vì sợ tương lai đọa vào địa ngục. Vì những việc làm của Ngài, coi trong cuốn giới luật thì hoàn toàn phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Ngài quá sợ hãi. Ngài hỏi các bạn, có cách nào để không bị đọa vào địa ngục chăng? Có người tặng cho Ngài cuốn giảng sanh truyện. Bạn xem, những người này niệm Phật giảng sanh không đọa vào địa ngục. Ngài phát tâm như vậy. Cho nên nói, Ngài sợ khổ địa ngục, phát Bồ Đề tâm, cầu sanh tịnh độ. Cái tâm phát tâm cầu sanh tịnh độ này, trong cuốn Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư dạy rằng, đó chính là tâm Đại Bồ Đề. Ngài không hiểu gì hết. Cái gì gọi là Bồ Đề tâm, Ngài cũng không biết. Nhưng chỉ một lòng cầu sanh tịnh độ. Các vị thử nghĩ xem, tâm cầu sanh tịnh độ nếu không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, giảng sanh được chăng? Giảng sanh không được. Tâm đó nhất định phải là chân tâm, chứ không phải là vọng tâm. Chân tâm chính là tâm Bồ Đề, tâm chân thành. Trong cuốn Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Dạng ví dụ này trong cuốn Giảng Sanh Truyện, chúng ta thấy rất nhiều. Trong những bạn đồng tu hiện tại đây cũng có. Chỉ cần chúng ta chú ý một chút là có thể nhận ra là sự thật. Chẳng phải là giả. Mấy năm nay, thời gian tôi sống ở Hồng Kông nhiều hơn. Hồng Kông cách Thâm Quyến rất gần. Ở Thâm Quyến có một vị cư sĩ tên là Hoàng Trung Sướng, ngoài 30 tuổi. Nghe được pháp môn này, anh ta phát tâm làm thí nghiệm cho mọi người. Tự mình thử xem. Nhập thất 3 năm. Ở trong thất, mỗi ngày đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài ra đều niệm Phật. Ngày đêm không gián đoạn. Mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi là tiếp tục niệm. 2 năm 10 tháng. Biết được giờ đi. Phật A-di-đà đến tiếp dẫn anh ta đi. Còn 2 tháng nữa là đủ 3 năm. Thật sự ra đi, không bị bệnh, còn rất trẻ. Tướng tốt khi hữu, sau khi hỏa táng lưu lại xá lợi. hiện tại còn an trí ở Thâm Quyến. Trong một đạo tràng nhỏ, người ta vì anh này mà dựng một cái tháp. Những chữ trên tháp là do tôi viết. Nghe tôi giảng kinh được mấy năm, phát tâm làm thí nghiệm đã thành công. Nói cho quý vị biết, đó là sự thật, không phải là dối gạt đâu. Giảng sanh không khó. Vấn đề ở chỗ bạn có chịu làm hay không? Bạn có chịu buông bỏ hay không? Mấu chốt thực sự ở chỗ này đấy. Có chịu buông bỏ không? Có buông bỏ được hay không? Buông bỏ là không lo bất cứ chuyện gì nữa. Tốt cũng được, không tốt cũng được. Tất cả những chuyện trên thế gian này đều buông bỏ hết. Sống trên thế gian này, còn sống một ngày thì thật sự niệm một ngày. Hàng ngày đều nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng của mình. Xem tiếp đoạn thứ hai dưới đây. Quán tượng niệm Phật. Dưới trần cúng thành tượng, chú mục quán thị.